Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay ngày 10 tháng 11, sau bản tin chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Tản mạn tháng 11 thăm nghĩa trang thăm lại chính mình. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe lá thư Vatican với đề tài Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Giáo hội Nhật Bản và Tháp đối truyền giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Hồng Thảo trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây. Đức Thánh Cha Francisco nói tại đền thờ Gioan Laterano, không ai bị kết án đến nỗi vĩnh viễn chia lìa khỏi Thiên Chúa.
Phát hành bài hát chủ đề chuyến viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản của Đức Thánh Cha.
Đại hội quốc tế UCAT lần thứ 2 tại Philippines.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội thảo, giáo hội, âm nhạc, người diễn giải, một cuộc đối thoại cần thiết.
Giáo hội lo ngại về các cuộc tấn công liên tục của các lực lượng cực đoan ở Burkina Faso, làm cho các Kitô hữu phải chạy trốn. Roma, lúc 5 giờ 30 chiều ngày 19 tháng 11, lễ cung hiến Thánh đường Laterano. Đức Thánh Cha Francisco đã đến dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa này, vốn được coi là nhà thờ mẹ của tất cả các nhà thờ trên thế giới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói đến ba câu lời Chúa. Câu đầu tiên dành cho tất cả mọi người lấy từ Thánh Vịnh số 46. Một dòng sông chảy ra bao nhánh đem niềm vui cho thành của Chúa Trời. Đức Thánh Cha nói, các Kitô hữu sống ở thành phố này giống như dòng sông chảy ra từ đền thờ, họ mang lời hằng sống và hy vọng cho các sa mạc của con tim. Thành phố chỉ có thể vui mừng khi thấy Kitô hữu trở thành những người loan báo niềm vui và dấn thân chia sẻ với người khác những kho tàng lời Chúa và làm việc vì lợi ích chung. Câu thứ hai dành cho các linh mục được trích từ thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Đức Thiên Cha nói rằng, đây là nhiệm vụ, là cốt lõi sứ vụ của anh em, giúp cộng đoàn ở lại dưới chân Chúa và lắng nghe lời Chúa. Sao cho cộng đoàn ấy tránh khỏi tinh thần thế gian và khỏi những thỏa hiệp xấu, bảo vệ nền tảng và gốc rễ của tòa nhà thiêng liêng, bảo vệ cộng đoàn khỏi hang sói và khỏi những ai làm cho nó đi lệch với tin mừng. Và câu cuối cùng, trích từ tin mừng Thánh Gioan. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại, dành cho các thành viên của các nhóm mục vụ mà cuối thánh lễ họ nhận bài sai từ giám mục. Đức Thiên Cha nói rằng, để thay đổi tận căn, đôi khi Chúa chọn cách hành động theo cách rất mạnh. Nhưng không có trái tim con người nào mà Chúa Kitô không muốn và không thể làm tái sinh. Chúa chỉ cần 3 ngày để xây dựng lại đền thờ nơi chúng ta. Không ai vì thương tích bởi sự dữ bị kết án trên trái đất này đến nỗi vĩnh viễn bị chia lìa khỏi Thiên Chúa. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha cử hành nghi thức sai đi cho nhóm mục vụ với 3 câu hỏi về ước muốn phục vụ của họ và chính mỗi người thưa. Có, con muốn. Những người này có nhiệm vụ giúp các cộng đoàn và các nhân viên mục vụ trong việc phục vụ đức tin trong thành phố.
Trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tới Thái Lan và Nhật Bản vào cuối tháng 11, Giáo hội Công giáo ở hai quốc gia này đều đã phát hành các bài hát chủ đề cho chuyến viếng thăm. Tại Thái Lan, các ca sĩ đã làm một video ca nhạc chính thức cho phần đầu của chuyến viếng thăm từ 20 đến 23 tháng 11. Video có tựa đề Hãy để tình yêu là cầu nói được các nghệ sĩ như Christina Aguilera, Tom Rom 39, BNK 48 thực hiện với sự cộng tác của một số nghệ sĩ khác. Video đánh dấu chuyến viếng thăm trở lại một giáo hoàng đến Thái Lan sau 35 năm, kể từ lần viếng thăm của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1984. Video mới được đăng tải trên Facebook và YouTube. Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Chang Quang Quyết Win Yo Sene, được trình diễn theo phong cách truyền thống gọi là luông thuông. Trong video, các nghệ sĩ cầu nguyện và hát tại nhà thờ chánh tòa Đức Mẹ Lên Trời của Bangkok. Có cảnh quay hoạt động của Giáo hội Công giáo ở Thái Lan và Đức Giáo hoàng Francisco. Trong các ca sĩ cũng có linh mục người Thái, cha Yuse Patran Takanroen. Tại Nhật Bản, các giám mục Công giáo cũng đã phát hành bài hát chủ đề cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11. Tựa đề bài hát Bảo vệ mọi sự sống được lấy từ một lời cầu nguyện Kitô giáo kết hợp với công trình sáng tạo, là phần thứ hai của lời cầu nguyện trong phần cuối thông điệp về môi trường Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Bài hát được viết bởi Jun Nione, một ca sĩ, diễn viên và kịch sĩ nổi tiếng người Nhật, và được biểu diễn bởi ban hợp xướng Preme Unione. Theo Hội đồng Giám mục Nhật Bản, nguồn cảm hứng cho bài hát chính là ý tưởng về món quà sự sống được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Các giám mục nói, sự sáng tạo có nghĩa là được sống trong, vì vậy để bảo vệ sự sống, con người phải bảo vệ môi trường. Các đức cha cũng nói, chủ đề này của chuyến viếng thăm Nhật Bản của Đức Thánh Cha diễn tả quyết tâm của chúng ta trong việc loan báo tin mừng sự sống được Chúa Kitô mang đến, đồng thời cầu nguyện và hoạt động vì hòa bình của Chúa Kitô.
Manila, Đại hội Quốc tế UCAT dành cho người trẻ lần thứ hai đang diễn ra tại trung tâm hội nghị ở thành phố Iloilo ở Philippines từ ngày 7 đến 10 tháng 11. Đại hội Quốc tế UCAT lần thứ nhất cũng được tổ chức tại Philippines vào năm 2015. Hàng trăm nhà truyền giáo trẻ thuộc nhiều quốc gia khác nhau đang tham dự hội nghị để khám phá những con đường tái truyền giảng tin mừng. Được tổ chức bởi Ủy ban UCAT Philippines và Tổng giáo phận Jaro, đại hội đáp lại lời mời gọi của giáo hội tái truyền giảng tin mừng trong năm giới trẻ ở Philippines. Trong thánh lễ khai mạc hôm 7 tháng 11, Đức Tổng giám mục Gabriel Granado Cacha, sứ thần tòa thánh tại Philippines, đã mời gọi các tham dự viên làm chứng về tin mừng cho người khác và là các nhà truyền giáo cho các quốc gia. UCAT được phát hành vào năm 2011 bằng nhiều ngôn ngữ là cẩm nang đức tin dùng ngôn ngữ của người trẻ. Nhưng theo Marian Castro, một thành viên của UCAT Philippines, UCAT không chỉ là một cuốn sách, chúng tôi là một cộng đồng. UCAT là công cụ của chúng tôi để soi sáng cho người trẻ về vẻ đẹp của đức tin và sự thật của tin mừng. Sử dụng công cụ này, chúng tôi sẽ đến với họ và cùng với họ, chúng tôi sẽ biến UCAT không chỉ là một cuốn sách mà là một cách sống. Đại hội lần này có đề tài trỗi dậy, nhắc lại đoạn tin mừng Thánh Luca chương 7 câu 11 đến 17, thuật lại việc Chúa Giêsu làm cho con bà quá thành Naim sống lại. Được hướng dẫn bởi những lời của Chúa Giêsu, đại hội nhằm trở thành cơ hội để khám phá lại tình yêu đặc biệt của Chúa Kitô dành cho người trẻ và thách đố của Ngài đối với họ. Trỗi dậy từ những hoàn cảnh hiện tại và trở thành những người lãnh đạo phục vụ nhiệt tình với sự giúp đỡ của UCAT. UCAT được phát động vào dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011. Nó có định dạng đồ họa hấp dẫn với các câu hỏi và trả lời, giải thích dễ đọc, định nghĩa tóm tắt các thuật ngữ chính, trích dẫn từ Kinh Thánh và các trích dẫn đầy cảm hứng và mời gọi suy tư từ các thánh. Hơn nữa, UCAT được gắn với giáo lý giáo hội công giáo để mọi người có thể tìm hiểu sâu hơn. Nó giải thích những gì người công giáo tin, cách thức người công giáo cử hành những mầu nhiệm đức tin, cách sống của người công giáo và cách họ nên cầu nguyện.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco tiếp các tham dự viên đang tham dự hội thảo về chủ đề Giáo hội âm nhạc người diễn giải, một cuộc đối thoại cần thiết, do Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa tổ chức. Trước hết, Đức Thánh Cha giải thích người diễn giải là ai. Đức Thánh Cha nói, thường chúng ta nghĩ người diễn giải là một thông dịch viên hoặc người có nhiệm vụ truyền tải một điều gì đó mà mình đã có thể hiểu được. Nhưng người diễn giải, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc, là người diễn dịch với chính tinh thần mà nhà soạn nhạc đã viết ra, bởi vì nó tạo ra những âm vang đẹp và hoàn hảo về mặt nghệ thuật. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói người diễn giải tốt là người luôn khiêm nhường trước những công trình nghệ thuật, điều không thuộc về mình. Biết vai trò của mình là người phục vụ cộng đoàn. Do đó, luôn cố gắng tự đào tạo không những về mặt kỹ thuật mà cả nội tâm để có thể mang lại cho mọi người vẻ đẹp của âm nhạc. Người diễn giải được mời gọi phát triển khả năng cảm thụ nghệ thuật, đặc biệt đối với những ai có vai trò là một thừa tác vụ phụng vụ. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI trong dịp gặp các nghệ sĩ năm 1964. Thừa tác vụ của chúng ta là rao giảng và làm cho thế giới tinh thần hiểu được sự vô hình của Thiên Chúa. Nhiệm vụ của các nghệ sĩ là làm cho mọi người hiểu những điều từ trời cao cùng với kho báu của nó và diễn tả ra bằng lời, màu sắc và khả năng tiếp cận. Và Đức Thánh Cha giải thích, theo nghĩa này, người diễn giải giống như nghệ sĩ thể hiện những điều không thể hiểu, vượt ra ngoài các khái niệm để làm cho hiểu. Trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ sĩ, người diễn giải, thính giả đều có cùng một mong muốn, hiểu được vẻ đẹp, âm nhạc, nghệ thuật. Tất cả các điều này cho phép chúng ta biết được thực tại của Thiên Chúa. Thời đại của chúng ta, con người rất cần điều này. Người diễn giải là người rất cần thiết cho thế giới ngày nay.
Burkina Faso, Hội đồng các giáo hội thế giới và Liên minh hành động của hơn 100 giáo hội tin lành bày tỏ muốn quan tâm sâu sắc trước tình trạng của các Kitô hữu ở Burkina Faso. Tố cáo tình trạng bất an của rất nhiều tín hữu Kitô tại đất nước châu Phi này phải chịu đựng trong 5 năm qua do lực lượng cực đoan tấn công. Trong những ngày qua, các vị lãnh đạo của hai tổ chức đã gửi thư cho Tổng thống Brock Mark Christian Kabore. Trong thư nhấn mạnh, những cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào quân đội và các tổ chức nhà nước, nhưng sau đó tấn công vào các tôn giáo và giáo phái. Hậu quả là dân chúng trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công, gây ra cái chết của hàng trăm người, một làn sóng bắt cóc và đóng cửa nhiều nhà thờ và trường học, buộc người dân phải rời bỏ vùng đất của mình ra đi để tìm nơi trú ẩn. đối với giáo hội Công giáo, một trong những giáo phận bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Kaya, ở trung tâm phía Bắc, nơi Chúa Nhật ngày 12 tháng 5, cha Simeon Jampa và năm tín hữu đã bị giết trong cuộc tấn công chống lại nhà thờ Dablo. Người dân bị buộc phải di cư hàng loạt đến các khu vực an toàn hơn như trung tâm Pichila. Xa hơn về phía Bắc, gần biên giới Mali, những kẻ khủng bố đã gửi tối hậu thư cho dân chúng với lời đe dọa, hoặc theo Hồi giáo, hoặc ra đi. Hiện tại, không còn một tín hữu Kitô nào ở làng Hite và Runga thuộc giáo phận Waiguja. Giáo hội Công giáo đã nhiều lần lên án thảm trạng của các Kitô hữu ở đất nước này. Vào đầu tháng 8, Đức cha Laurent Birfordabir, giám mục Dori, chủ tịch hội đồng giám mục Burkina Faso và Nigeria đã lên tiếng về các vụ thảm sát các Kitô hữu do phần tử thánh chiến thực hiện. Đức cha cho biết, sự bất an kéo dài và gia tăng buộc các vị mục tử phải giảm bớt các hoạt động mục vụ. Đức Hồng y Philippe Lacalentu Bauetrao, tổng giám mục Ouagadougou, cảnh báo về cuộc chiến giữa các sắc tộc và tôn giáo. Các tín đồ của các tôn giáo phải nói không với chiến tranh. Chúng ta sẽ không nhượng bộ trước sự hỗn loạn này. Chúng ta là một dân tộc và vẫn là một dân tộc. Tất cả cùng là những hạt lúa trong cùng một rổ duy nhất.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Suy tư bình luận.
Tản mạng tháng 11, thăm nghĩa trang thăm lại chính mình.
Hai từ đời sống vẫn được chúng ta nói đến một cách tự nhiên mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Nhưng vấn đề là sống như thế nào? Đức Giê-xu nói, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Vâng, điều quan trọng là sống dồi dào. Đó là ơn gọi của con người. Chúng ta được sinh ra không phải chỉ để tồn tại, mà còn là để trải rộng đời mình, để vươn đến những khả thể đem lại ý nghĩa tối hậu cho cuộc hiện hữu này. Trong đức tin, khả thể lớn nhất chính là sự kết hợp với đấng là nguồn của sự sống. Và trong sự kết hợp đó, đời sống của ta trở nên phong phú và sinh hoa trái. Câu hỏi được đặt ra, làm sao để hướng về nguồn của sự sống, hay làm thế nào để ta biết cách sống dồi dào? Hãy quay về với chính mình, đó là lời của người yêu nói với người yêu trong sách Diễm Ca. Lời này mặc khải về mầu nhiệm lớn lao mà tất cả chúng ta được mời gọi đi tới, đó là đi vào chính mình để làm mình cách trọn vẹn. Nhưng đi vào chính mình không có nghĩa là tự thu mình lại và chỉ hướng về cái tôi của bản thân, mà là tìm về mình trong các tương quan với những gì khác bên ngoài, với tha nhân, với Thiên Chúa, mở ra với những gì trợ giúp, giúp soi tỏ ý nghĩa cuộc đời này. Thiết tưởng, một trong những trợ giúp đó chính là việc viếng thăm nghĩa trang. Nghĩa trang thường gợi lên nơi ta hình ảnh về mảnh đất của sự chết, về nơi chốn của buồn phiền và đau khổ. Chúng ta không muốn nhắc đến nghĩa trang vì nó khiến chúng ta nghĩ đến sự biệt ly của những người thân yêu. Vào tháng 11, nghĩa trang càng mang nét hoang hoại hơn vì đây là giai đoạn nửa cuối thu với khí hậu se lạnh, đất trời âm u, những vẻ đường buồn phảng phất trên khuôn mặt của mẹ thiên nhiên. Vì vậy, theo lẽ thường tình, thăm viếng nghĩa trang dường như không phải là lời mời gọi thích hợp cho nhiều người, ngoài những ai muốn thể hiện niềm thương nhớ đến thân nhân đã qua đời hoặc những tâm hồn u hoài khắc khoải. Nhưng thật ra, thăm viếng vùng đất của sự chết này lại có thể mang đến nhiều sức sống cho ta hơn mình vẫn nghĩ. Truyền kể rằng, có một vị ẩn sĩ được tiếng là thánh thiện. Ông có khả năng đưa ra những lời khuyên đầy khôn ngoan cho mọi người. Hơn thế, tất cả những ai tiếp xúc đều cảm nhận được một nguồn bình an, nét vui tươi và nhiệt huyết toát lên từ vị ẩn sĩ. Lần nọ, có người hỏi ông, xin ngài cho con biết bí quyết tu tập của ngài là gì? Vị ẩn sĩ trả lời, tôi đặt một chiếc quan tài trong am của mình và thường xuyên nhìn đến nó để suy niệm. Vâng, bí quyết của một sức sống trào tràn có thể đến từ việc chiêm ngắm sự chết. Thực ra, tinh thần này không xa lạ gì với Kitô giáo, nhất là với truyền thống thiêng liêng của Tây Phương thời Trung Cổ. Thời đó, các nghĩa trang được xây cạnh ngay nhà thờ. Mục đích trước hết là để người chết được kề cận thanh tích của các thánh, cũng như được gần gũi với các cử hành phụng vụ và kinh nguyện của những người đang sống. Nhưng điều này cũng nhằm mục đích để cho người sống có cơ hội cảm nhận về sự hiện diện của các tiền nhân đã chết ngay giữa cộng đồng của người sống, đồng thời nhắc họ về thân phận ắt tự của mỗi người. Lối tiếp cận như thế không chỉ giúp con người nghĩ về cái chết một cách bình thản, mà còn là nền tảng để hướng về một lối sống phong phú và giàu ý nghĩa. Nơi khung cảnh nghĩa trang, chúng ta được nhắc nhở về sự sống hữu hạn của đời mình. Người La Mã cổ đại có một tập tục thế này. Khi một chiến binh thắng trận trở về giữa tiếng tung hô của dân chúng, anh sẽ dắt bên mình một người nô lệ. Người nô lệ này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là thường xuyên nói với người chiến binh câu này, Memento Mori, hãy nhớ, anh sẽ chết. Mục đích của điều này là để người chiến binh không bị chết chìm trên vinh quang, vì rốt cục, dù có đạt thành tựu lớn thế nào, anh cũng chỉ mang nơi mình thân phận ắt tử đầy giới hạn. Ý thức về sự giới hạn của thân phận chính là điều căn bản để ta biết cách sống sao cho đẹp và cho ý nghĩa. Nói theo kiểu triết gia Heidegger, chúng ta chỉ thực sự sống tư cách con người khi đảm nhận được ý thức về sự hữu hạn và ắt tử của mình. Cảm thức về sự ngắn ngủi của kiếp người khiến chúng ta biết trân trọng cuộc sống, biết sống chân thật với chính mình, cũng như biết cư xử đẹp với tha nhân hơn. Ta hiểu rằng, rồi sẽ đến giờ phút mà ta phải bỏ lại tất cả. Điều ta có thể mang theo không phải là vinh hoa phú quý hay tiền tài danh vọng, mà là một tâm hồn đã kết thúc hành trình nơi trần thế. Thêm vào đó, ý thức về cái chết giúp chúng ta biết truy vấn về ý nghĩa cuộc sống này, đồng thời khơi lên niềm hy vọng về đời sống vĩnh cửu. Đứng trước vùng đất của sự chết, ta thường tự hỏi, chẳng lẽ cuộc sống con người chấm dứt hoàn toàn ở nơi này hay sao? Chẳng lẽ tất cả những mang vác của tôi, tất cả những cố gắng, những tranh đấu trong vui mừng lẫn thất vọng, rồi cũng chỉ đến thế này hay sao? Sự phi lý tột cùng của một khả thể như thế khiến chúng ta hướng về đấng đã đưa ta vào hiện diện trong cuộc đời này. Ta nhận ra rằng, chỉ ở viễn tưởng của sự sống đời sau, ta mới có thể gọi sự sống lúc này là cuộc đời, và ta mới đủ lý do để sống sung mãn, sống dồi dào. Vì thế, thăm nghĩa trang không phải chỉ là đến viếng những người đã qua đời, mà là để thăm chính bản thân mình nữa. Đó là cơ hội tuyệt vời để chúng ta học biết sự khôn ngoan đích thực, như lời mời gọi của Thánh Vịnh 90. Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Khôn ngoan đó giúp chúng ta biết sống phong phú và triển nở ngay trong cuộc đời này. Tắt một lời, sự sống ẩn chứa cái chết, và cái chết có thể định hình lại cuộc sống.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Giáo hội Nhật Bản và Thách đố truyền giáo.
Quý thính giả thân mến, chỉ còn 2 tuần lễ nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đặt chân lên Nhật Bản để viếng thăm trong 3 ngày, từ 23 đến 26 tháng 11 tới đây, sau khi viếng thăm Thái Lan trong 3 ngày trước đó. Như nhiều lần trước, Đức Thánh Cha chọn viếng thăm 2 quốc gia có số lượng tín hữu Công giáo không đáng kể gì, chỉ có 0,5% dân Thái là Công giáo, và tại Nhật, tỷ số này càng thấp hơn nữa, hiện nay chỉ có 0,35% dân Nhật là tín hữu Công giáo sau 470 năm truyền giáo, tức là kể từ ngày 15 tháng 8 năm 1549 với Thánh Francisco Xavier. Một lần nữa, Đức Thánh Cha Francisco dành ưu tiên cho những giáo hội ở ngoài rìa để tái khẳng định tầm quan trọng của việc chăm sóc mục vụ không tính toán về con số, nhưng luôn mở rộng đối với đà tiến truyền giáo. Thoáng nhìn về tình hình giáo hội Công giáo tại Nhật và công cuộc truyền giáo tại đây, dường như người ta thấy có một thái độ mệt mỏi và ngày càng tàn lụi, ít là nơi người bản xứ, nếu không kể các tín hữu Công giáo nhập cư. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo CNA truyền đi ngày 4 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Isao Kikuchi, Tổng giám mục giáo phận Tokyo, đã nói về những thách đố và khó khăn trong việc truyền giáo tại Nhật. Đức Cha Kikuchi, nếu phiên âm sang tiếng Hán Việt, có nghĩa là Cúc Địa Công, năm nay 61 tuổi, thuộc dòng Ngôi Lời, từng hoạt động truyền giáo tại Ghana bên Phi Châu, trước khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Niigata năm 2004, và cách đây 2 năm, Ngài được bổ làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Nhật Bản. Theo Đức cha Kikuchi, giáo hội tại Nhật vẫn đang tìm kiếm những con đường để loan báo tin mừng, một công trình gặp nhiều khó khăn. Bối cảnh chung của Nhật Bản là trong số 126 triệu 500 ngàn dân Nhật có khoảng 35% theo Phật giáo và từ 3 đến 4% theo thần đạo hoặc là các tôn giáo bình dân. Chỉ có từ 1 đến 2% là tín hữu Kitô, trong đó có khoảng 540 ngàn là tín hữu Công giáo. Đức cha Kikuchi cho biết trong quá khứ, các thừa sai thành công trong việc mở các lớp tiếng Anh và văn hóa, đặc biệt là sau thời Thế chiến thứ hai, để có thể chiếm được địa vị cao trong các doanh nghiệp quốc tế và chính trị thì cần biết rành tiếng Anh. Giai đoạn kế tiếp, các trường dạy Anh ngữ tràn ngập ở Nhật, rồi sau đó ở học đường, môn Anh ngữ cũng là môn bắt buộc. Vì thế, các trường công giáo ở Nhật dần dần từ bỏ ý tưởng giáo dục văn hóa qua việc dạy sinh ngữ. Đức Tổng giám mục Kikuchi nói, trường học công giáo có thể là nơi để gặp nhiều người trẻ, nhưng rất tiếc nó không còn là nơi cho các hoạt động truyền giáo nữa, trừ một vài trường hợp. Các giáo sứ công giáo thì suy giảm cùng với sự giảm sút dân Nhật. Dân số ngày càng nhiều người già, thêm vào đó là tình trạng thiếu linh mục ngày càng trở nên trầm trọng. Uy tín của các trường trung học và đại học công giáo vẫn còn và được tôn trọng. Đại học Sophia của dòng tên được coi là một trong những đại học tư nổi tiếng nhất ở Nhật, một trong số một vài tổ chức có thể cạnh tranh được với các đại học quốc gia ở nước này. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Kikuchi cho biết, việc duy trì danh tiếng đó cũng là một gánh nặng lớn về tài chính và phải được tài trợ của quốc gia và các tổ chức khác. Và thế là các cơ sở giáo dục ấy chỉ có tên là công giáo, nhưng các đặc tính khác bị mất đi. Nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân hoàn toàn không còn dấn thân trong lĩnh vực các trường trung học và cả đại học nữa. Theo Đức Tổng giám mục Tokyo, giáo hội tại Nhật trong những năm gần đây dấn thân trong các dự án cứu trợ các nạn nhân thiên tai. Chẳng hạn, ngay sau trận động đất dữ dội ngày 11 tháng 3 năm 2011 và các thiên tai khác. Qua các hoạt động đó, giáo hội dành ưu tiên cho việc làm chứng tá tin mừng một cách hữu hình qua các hoạt động từ thiện bác ái. Những hoạt động này chắc chắn không làm cho người ta xin theo đạo, nhưng có hy vọng là những người được tinh thần phúc âm đánh động, họ có thể được dẫn đưa về với Chúa qua giáo hội. Đức Tổng giám mục Kikuchi cho biết phương thế mạnh mẽ thứ hai để loan báo tin mừng là các tín hữu công giáo nhập cư từ nước ngoài, đặc biệt là những người có gia đình và định cư ở những vùng quê. Họ có thể đưa tin mừng đến môi trường họ sinh sống. Những người Philippines đến Nhật Bản sinh sống là nhóm tín hữu đông nhất trong những năm gần đây. Họ thường tìm được nghề như làm giáo sư Anh văn, coi vườn trẻ, phụ giúp trong việc giảng dạy và nhiều công việc khác. Có khoảng 250.000 người Phi công giáo sống tại Nhật và là cộng đoàn ngoại quốc đông thứ tư. 86% người Phi là tín hữu công giáo. Họ tham dự thánh lễ đông đảo và hội nhập vào các cộng đoàn giáo xứ ở miền quê cũng như ở thành thị. Vì thế, Đức Tổng giám mục Kikuchi nói, điều quan trọng là khích lệ các tín hữu công giáo kiều dân ý thức về ơn gọi truyền giáo của họ. Các linh mục chăm sóc họ cần giúp đỡ họ trong vấn đề này. Cũng nên nói thêm rằng, trong hai thập niên gần đây, các cộng đoàn Con đường Tân Dự Tòng đã đến Nhật, lập chủng viện và đào tạo linh mục và giáo dân dẫn thân truyền giáo trực tiếp. Nhưng các giám mục Nhật dường như không thích đường lối truyền giáo trực tiếp như thế, mặc dù có sự thúc đẩy của Bộ Truyền giáo. Vì thế, chủng viện của Con đường Tân Dự Tòng ở Nhật đã phải rời về Roma, và dự án lập chủng viện truyền giáo cho vùng Đông Á ban đầu định lập ở Tokyo, nhưng rồi phải chuyển sang Macau và được Bộ Truyền giáo ủy thác cho các linh mục thuộc Con đường Tân Dự Tòng đảm trách.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.
Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.